trò vừa ló mặt vào, cô Tư đã reo lên.
Ô, mà Sherry, em đi đâu biệt tích mấy bữa rài vậy?
Nhìn thấy trò tay xách một túi to, tay xách chiếc bóp no phình, thì cô chạy lại giật lấy.
Bộ trúng mối hả em? Em đâu có đi đâu mà trúng mối, em chỉ đi loanh quanh với anh ba anh Tư thôi hả? Đi với hai ông kẻ đó còn hơn là trúng mối lớn nữa. Nè, ở nhà có biết bao nhiêu là kẻ tới kiếm em.
Vừa nói, hai người đã đi vào tới văn phòng. Cô Tư vạch bóp trà ra nhìn và kêu lên.
Mèn đét ơi, ở đâu mà nhiều tiền quá vậy hả trà? Em ăn bài tứ sắc á. Ăn của ai? Của anh ba, anh Tư, với lại anh Sáu nữa.
Sáu nào?
Anh Sáu Pondaron đó. Thôi, như vậy là em sa hủ vàng rồi. Ông kẻ đó hả, ông xài toàn là bạc bao à. Mấy tay em của ảnh tới đây xài cũng hơn thầy chú nữa. Nè, em nghĩ coi, bạc rách mà xài cũng không hết, nói chi là bạc lành. Ảnh cho mấy đứa em hả cả bao, rồi biểu dán lại mà xài. Nè, em có đi chơi với ảnh à, cứ việc đòi nha.
Đòi gì hả cô?
Thì muốn đòi gì đòi. Ảnh mà thích em rồi à, thì em đòi cái gì cũng được hết á. Nè, hồi trước á, ảnh có mê một cô, ổng sắm cho cả bụng hột xoàn như vậy nè. Nhưng mà tới chừng mà ghen hả, quần áo ổng đốt hết, hột xoàn ổng ném xuống sông.
Em thấy ảnh đi chơi với anh ba anh Tư, ảnh có ghen gì đâu.
Thì tại vì em chưa có thuộc về ảnh.
Trà ngây thơ, móc trong bóp ra, khoe nào những viên hột xoàn, nào cà rá, bông tai.
Ảnh đưa em đi lại tiệm mua cho nữa nè.
Tánh ảnh vậy đó, làm vừa bụng ảnh thì ăn hết gan ruột của ảnh cũng cho nữa. Trái ý một cái thì biết liền hả. Nè, ảnh vừa là thầy chú mà vừa là dân giao búa, em có biết không?
Anh ba anh Tư đã về dưới rồi, giao em lại cho ảnh giữ giùm đó.
Em đi với ảnh á, sống cũng thừa thải rồi, em đừng có đi với ai hết nghe.
Tùy cô, chứ em đâu có quen với ai.
Đàn ông là loài thú nguy hiểm nhất cho đàn bà, em nên nhớ câu đó đó.
Cô Tư vừa dứt lời, thì một người bồi bước vào kính cẩn thưa.
Dạ, có một ông Tây tới tìm cô ba.
Cô nào, nói cho rõ coi.
Dạ, cô ba.
Nói xong, người bồi đưa ra một tấm thiếp và một tờ giấy mà thoáng nhìn qua, cô Tư đã rụng rời. Đó là cái trác của quan biện lý. Cô Tư đọc qua rồi hỏi Trà.
Trà, em làm gì mà có trác bắt em hả Trà?
Em đâu có làm gì sai pháp luật đâu.
Tiền ở đâu mà em có nhiều dữ vậy? Bao nhiêu? Em phải nói thiệt đi, để cho cô lo.
Dạ, của anh Sáu với anh ba, ảnh dồn cho em. Còn đây nữa nè. Còn trong bóp thì cái ngân phiếu của anh Tư ảnh cho em. Em chưa đổi ra tiền mặt nữa.
Đổ chừng bao nhiêu?
Dạ chừng... em chưa có đếm.
Chắc người ta nghi là em làm tiền bất chánh cho nên gửi trác tới bắt em chứ gì.
Cô Tư đứng dậy đi ra phòng khách. Trà cũng xách bóp và túi đi theo, trong bụng đánh lô tô. Viên đội pháp ngồi đợi thấy hai người bước ra, thì đứng dậy nói.
Chúng tôi được lệnh mời cô Trần Ngọc Trà lên sở đốc lý thành phố có việc. Có lẽ là một ca đặc biệt nên mới có một cái trác như thế này.
Dạ, chẳng hay việc gì ông có thể cho tôi biết không? Bởi vì cô ấy là nhân viên của tôi.
Tôi không được rõ. Xin cảm phiền bà cho phép cô đi theo tôi ngay bây giờ.
Trà đi theo chân người đội tay bước lên xe một cách thản nhiên không còn sợ sệt. Cô Tư và bồi bếp cùng một số khách của nhà hàng nhìn theo mút mắt, lòng sợ hãi cho cô ba. Người lo lắng nhất là cô Tư. Mấy hôm Trà đi vắng, cô Tư phải sắm sửa cho nhị đóng vai thu ngân thay. Tuy Tư nhị không thu hút anh hùng hào kiệt bằng Trà, nhưng sẵn cái dư hương của đóa hoa trà còn lại, nên ông bướm cũng dẫn đến dập dìu. Buổi chiều, Tư nhị đang ra tuồng thì một chiếc xe loại thể thao từ ở ngoài trườn vào đổ ngay trước cửa khách sạn. Một mệnh phụ phu nhân bước xuống xe.
À, cô ba về.
Người hầu bàn ngóng qua cửa kính kêu lên rồi chạy vào báo cho cô Tư.
Cô Tư ơi, cô Tư ơi, cô ba về.
Có thiệt không? Sao bị tù mà về mau quá vậy?
Cậu biết đâu, cụ Rang coi đi, cô ba thiệt mờ.
Cô Tư và Tư nhị tất tả chạy ra, cô Tư reo lên. Trà, trời đất ơi, em về đó hả? Có phải em không Trà?
Em đây chứ ai.
Sao bữa nay em ăn mặc khác thường quá vậy? Cô có chim bao không?
Vào văn phòng, Trà ngồi tề chỉnh và kể lại câu chuyện.
Em bị kiện chị à?
Ai kiện?
Cái ông già của chủ nhà băng nào đó. Nhiều ông chủ quá à, em cũng không nhớ là ông nào nữa. Thôi đúng rồi, cô quên nói cho em biết, nhiều người tìm em lắm, làm cô rối trí hết trơn à. Ông đến đây nè, ông đòi gặp em, rồi cho chị coi cái tấm hình của em ở Vũng Tàu đó. Em nhớ rồi, tội nghiệp ảnh tốn mấy chục ngàn với em, tội nghiệp hơn nữa là bà vợ của ảnh á. Ảnh đang làm tiệc mừng, khách khứa đông đặc, lại gặp chị tới. Nhưng mà chị vợ là người đàng hoàng, không có làm to chuyện, chỉ nói có một câu à, rồi rút lui.
Vậy rồi tòa xử em ra làm sao?
Tòa đâu có xử em gì đâu, có quan biện lý mời thôi hả? Tưởng ai, chẳng về là người tặng em cái cấp bằng ở buổi thi đấu xảo sắc đẹp hồi trước đó. Bây giờ bất ngờ gặp lại em, ngài mừng ghê à, ngài bắt tay mời em ngồi, rồi đãi nước cam tươi nữa.
Rồi ngài nói sao?
Ngài cho biết là có ông già thưa em về tội lường gạt con trai của ổng và tiêu xài của nhà băng của ổng mấy chục ngàn gì đó. Em nói em đâu có lường gạt ai, chính ảnh lường gạt em thì có. Em đang sống yên ổn, ảnh ở đâu nhảy sổ vào lôi em đi, rồi mua nhà mua xe, chứ em làm gì? Chính ảnh lừa em và vợ con của ảnh nữa. Cho nên nghe em nói, ngài gật đầu khen là em thông minh, ngài khuyên em là nên cẩn thận đối với đàn ông nữa.
Rồi ngài chỉ nói có bấy nhiêu thôi hả?
Ngài nói là em không có tội gì, xong rồi ngài bảo là sẽ gọi anh chàng kia lên cho ông dạy việc.
Chỉ có vậy thôi sao?
Dạ chỉ có vậy thôi hả? Rồi ngài đưa em ra tận xe đứng nói chuyện thiệt là lâu, mà người đi đường bu lại coi đông lắm.
Trước khi em lên xe, ngài có nói gì nữa không?
Dạ không.
Vậy sao mất cả ngày vậy? Bộ quan bê cho cái bằng cấp khác hả?
Cô Tư hỏi kỳ quá à, người ta là Tây mà.
Tây thì Tây, cô có nói gì đâu.
À, Tây, cho nên nói chuyện lâu hơn người mình phải không?
Nghe vậy Tư Nhị cũng phụ họa theo.
Thường thường á, Tây á nó nói chuyện dây dưa lâu hơn người mình, nhưng mà cũng có người nói mau hơn người mình, chứ không phải Tây là lâu hết đâu.
À, đáng lẽ em về tới đây hồi xế, nhưng mà em ghé sòng bài anh Sáu, em nghe nói là đỏ bạc đen tình, em muốn coi là câu nói đó nó có đúng không.
Em đánh me chị à, từ trước tới giờ em đâu có biết môn cờ bạc này, nhưng mà em cứ đặt bừa, không hiểu sao chén nào cũng trúng, hễ trúng em quánh cầu Âu, mà em ăn 6 chén liền gì đó, đặt đâu trúng đó, tai con theo em rần rần hả, thấy hên quá xá cho nên em sợ xui, em bèn xin no không chơi nữa. Được trên 80, xong cái em ghé hãng ô tô ho đó, kéo về một chiếc giày làm chân, vì vậy cho nên em về trễ, chứ không phải em ở trong dinh biện lý lâu đâu.
Thì em đâu có nói em giấu cô, mà cô có biết mà, cô biết, nhưng mà không hiểu sao cái mũi dọc dừa của em nó dẻo ne chứ không thẳng như ngày thường ha.
Cô tự phá em hoài à.
Cô không hiểu sao mà kỳ vậy ha, người ta nói đen bạc thì đỏ tình. Còn em á thì lại đỏ tình, mà lại đỏ bạc luôn nữa. Thiệt là xưa nay có một hả?
Tư Nhị dắt ba trà lên phòng, pha nhân sâm cho chị uống.
Chị ba, coi bộ chị mệt hôn ha chị ba.
Bà Trà không nói gì, ném mấy cái túi và bóp lên giường, rồi rút một xấp bạc, bảo Nhị.
Em đưa cho mấy anh bồi, biểu là coi sóc giùm cái xe của chị, nó sẽ giúp cho chị em mình sống đó. Chị phải mướn tài xế chứ chị bẻ lái được sao?
Trà bóp điện thoại và gọi Sáu Ngọ.
Chị gọi người ta làm gì vậy chị?
Tao đâu có biết xe cộ gì. Tiền ăn cờ bạc lại sẵn xe bán ở bên cạnh cho nên kéo bậy một chiếc làm chân để đi khính của người ta hoài cũng khó coi. Mua đem về rồi thì thấy nó hì hợm quá, tao đâm quảng. Cặp đèn thì chồm ra trước như là cái cặp đèn ló của mày vậy. Còn cái đầu thì chờ giờ như là đầu cá lóc, không biết chứa cái gì ở trỏng mà 3-4 người ngồi nó lôi chạy như không à.
Chị không biết hiệu gì ha?
Tao đâu có biết hiệu gì. Chủ hãng hỏi tao là muốn mua xe gì, tao nói là tao muốn mua chiếc nào mà mắc nhất hạng à. Ông hỏi tao thích màu gì, tao biểu là màu gì cũng được, miễn là xe mới nguyên si, chứ đừng có bán xe o như là bánh ú o là được rồi.
Ha, em nghe người ta nói xe hốc kích là loại chiến địa nhất à.
Chiến địa mà tên là hốt kích hả?
Hai chị em cười ngã lăn hồi lâu, nước mắt nước mũi ràn rụa.
À, chị phải mướn tài xế hay chị ba, chứ chị bẻ lái đụng sập nhà người ta à.
Vừa nói đến đó, thì Bồi Phi Báo có sáu ngọ tới.
À, Tư Nhị, mày cọ giữa với ổng một chuyến nha. Thôi, thôi đi, em chưa quen ổng, sao chị không cọ mà biểu em cọ. Chị sợ là đi ăn cháo cá với ảnh quá. Chị, ăn gì chị không sợ, thì sợ ăn cháo cá. À, thôi được rồi, để em đi ăn cháo cá với ảnh thôi.
Sự thật, trà sợ cái cảnh các vệ sĩ bắt gã móc túi ám ảnh. Năm vết bầm in trên da gã vệ sĩ là dấu ấn đặc biệt của ẩn xe lửa cán. Có thể nào là ẩn được sao? Anh chàng đã đi lang thang những đâu, trà đến những chùa chà già và mấy lần mà không gặp đứa nào trong bọn hết. Trà tự trách mình sau hôm đó, mình chậm trí và không có can đảm tự nhận kẻ móc túi là bạn của mình. Sợ mất danh dự chăng? Mình chỉ là một con đĩ, thì danh dự hơn thằng đĩ móc túi là sao? Con người ta giàu đổi bạn sang đổi vợ, tệ nữa là sao trà không nhớ rằng tên móc túi đó đã từng âu yếm, giúp đỡ và chạy kiếm cơm cho nàng. Nàng có cơ hội trả ơn mà không trả, để bây giờ biết tìm ân nhân nơi nào, chắc anh ta đã ngồi tù. Nghe trà bảo anh Sáu xài bạc bao, Nhị cũng ham, nhưng nói lời.
Mấy ông đó, ổng có yêu thương gì mình chị ơi, họ chỉ thương có một mình họ thôi hà. Thì em cũng có yêu thương gì ổng đâu, nhưng mà mình cần tiền, thì có tiền mình mới tách ra khỏi chỗ này, mình đi nơi khác làm ăn được. Không tiền, chị em mình bị dính ở đây suốt đời gỡ không ra. Em thấy không? Mỗi lần có ai rước chị đi chơi, thì cô Tư cũng rớt trước một mớ. Rồi khi họ trả chị về, cô còn kèo nèo đòi thêm một mớ nữa. Lần này nè, mai gặp mấy ông chơi ngon, ổng cho tiền riêng chị. Chứ nếu mà như những lần trước, thì chị được cái gì? Cuộc đời của chị em mình bây giờ chẳng khác gì lục bình chùm gửi. Người ta xài mình như xài một miếng xà bông, chà tới hết thì thôi.
Nhị ngồi im, lạ nước lạ cái. Nhưng ở đâu thì cũng vậy, Nam Giang như Sài Gòn, đồng bạc đều có bề mặt lẫn bề trái.
À, coi bộ cô Tư, cổ còn giữ nhiều mối rước chị lắm à. Mối nào thì mối, nhưng mà chị em mình phải biết cái thân phận, còn lành thì còn ở cùng bà. Giang mình sốt mẩy, con ra ngoài đường, nghe em.
Nhị nghe lọt tai, nhưng vẫn còn chống chế.
Chứ nếu mà cô Tư cô bắt ngồi thu tiền hoài, thì làm sao? Vậy thì chị ngồi thay cho em, như hổm rài em thay chị vậy, để em rảnh rỗi em đi chơi ít bữa. Chị thay em á, cô Tư cô vui lắm, chứ còn em thay chị, cái mặt của cô quậu đeo, thấy ghét. Sao kỳ vậy? Chị ngồi thì cũng đến tiền thôi, tay chị có phép làm cho bạc đẻ được hay sao? Có nhiều cái ông khách á, ông bước vô, ông ngó em xong cái ông biểu, không phải trà, cái ông bước ra. Cái cô Tư của nói em là mất khách của cổ. Vậy thì để chiều nay chị ngồi ở đó, từ nay chị không đi đâu hết. Chị ba, cổ làm vậy chứ cậu ba cậu Tư tới chở chị đi, cũng đã tính phải quấy với cổ bộn bàn, chứ bộ cổ cho mấy cậu rước chị đi không hay sao? Em còn biết hả, đi quá hạn phải tính thêm cho cổ nữa đó. Thôi dẹp đi, thôi chị đi ngủ, chị mệt lắm đó. Ai biểu chị đi với hai cậu một lúc chi cho mệt? Ba cậu chứ không phải hai đâu nghe. Nhưng mà đi dạo cảnh, đi chùa, chứ có phải leo núi sao mà mệt. Mệt là tại chị thức khuya, chị đánh bài tứ sắc với mấy ổng.
Trà thuật lại chuyện ăn thua cho Nhị nghe, rồi đưa tay đưa má cho Nhị xem.
Chị bị mấy ổng mà... Nè, thành ra cái da mặt của chị nó rát rạc hả? Em có muốn đánh với mấy ổng thì đánh, chứ chị chạy luôn hả? Chắc họ không chịu ăn thua kiểu đó với em đâu. Sao vậy? Tại vì em không phải là ngôi sao Sài Gòn, chứ làm sao? Mà còn nhiều chuyện lắm chị ơi, chị ráng nghe một chút nữa thôi nha. Nói mau mau đi con quỷ, tao sụp mắt mở không lên rồi nè. Có một cái ông thầy thông, thầy ký gì đó, ổng mê chị lắm mà nghe. Mày giỏi tài bày đặt à? Em nói thiệt mà, không tin chị hỏi cô Tư coi. 3 ngày hai chị đi vắng, ổng tới cả chục lần ha. Sáng tới, trưa tới, chiều tối ổng cũng tới nữa. Ổng tới, ổng trả tiền, xong rồi ổng hỏi em là cô ba còn ở đây không? Em biểu là mai chị về, mai ổng lại tới. Cái lần cuối cùng ha, ổng buồn lắm á. Ông trả tiền xong, ông móc tờ giấy đưa cho em, rồi biểu em đưa giùm cho chị. Đâu, giấy gì?
Nhị lấy tờ giấy trong bóp đưa cho Trà.
Hôm qua ông cũng tới nữa. Ông hỏi em đã đưa cái thơ cho chị chưa. Em nói là chị chưa về. Ông mới ghi cái địa chỉ cho em tiền nữa. Rồi ông biểu chừng nào chị về thì tới cho ông hay, hoặc là đánh dây thép cũng được.
Trà đưa tờ giấy xanh lơ lên mắt, đọc từng hàng viết rất kỹ lưỡng và ngay ngắn.
Xem cải lương ngộ mỹ nữ, duyên kỳ ngộ gặp nàng quốc sắc, khách đa tình ngó mắt quên nheo. Mới đây sao lại như bèo, gió ve vừa sát gặp chèo kế đan. Tệ chi bấy ớ nàng mặt ngọc, khách cô phòng trăng trọn năm canh. Căn duyên sao có mỏng manh, chưa vui sum họp đã đành chia vui. Nàng tháo bước ta ngồi ngồi thảm, khách lui chơn đây dám ướm lời. Phiền cô tiện đó ngồi chơi, cho đây xem thỏa sắc rồi phải chăng. Khen cha chả khuôn trăng đầy đặn, càng nhìn lâu càng mặn nét hồng. Còn trời còn biển còn sông, còn câu tình ái còn lòng tương tư. Nghĩ cũng tệ sao đi không nói, để lại chi mấy đội sầu phiền. Giật đi còn chút tình riêng, nàng đi nàng để cho nghiêng ngửa lòng. Lửa đã nhúm khó trong dụi tắt, kể từ đây bặt bặt dứt tiên. Ngày sầu mấy khắc không yên, đêm trong canh lụng càng điên đảo lòng. Than ôi đã xa dòng biển ái, dễ gì làm trở lại non nhơn. Lòng thương lòng lại há sờn, dẫu mòn bia đá khó khờn lòng thương. Nhi à, thi phú gì của ai vậy em? Em đâu có biết.
Trà nghe cay cay mắt, Trà quệt ngang và nói lơ đãng.
Tội nghiệp chưa, cái ông này sao mà dương dấn với một người như chị. Đây rồi đeo sầu chuốc thảm cho mà coi, hết vì người mà đâm vô cái ngõ cụt này. Mà chị coi cải lương hồi nào chứ, đi coi hát thì nhiều lắm, chị đâu có nhớ hết. Chắc là mấy cái anh chàng ngồi gần ở bên chị cho nên mới viết như vậy đó, phải không nhỉ? Sao chị biết là ngồi gần chị? Thì ngồi gần, anh ta nhìn chị cho nên mới viết cái câu là càng nhìn lâu càng mặn nét hồng. Trời đất ơi, mới gặp người ta mà thương gì thương dữ vậy không biết nữa. Còn một bài nữa nè, không biết của ai, em thấy ở trong ngăn kéo để tiền đó. Bài này chị nhớ ra rồi, của một người khách tới trả tiền rồi kèm với tờ bạc đó. Từ hôm đó tới nay chị cũng không nhớ nữa, mà có nhớ thì cũng đâu có rảnh rỗi đâu mà đọc. Mẫm bỉm cười duyên đóa hải đường, xuôi lòng thi khách biết bao thương. Dịu dàng má đỏ đào ghen thắm, yểu điệu mình mai liễu kém nhường. Ngọc tốt lam điền ai nại giá, hoa tươi thượng uyển nực mùi hương. Kết sông đồng tước chờ tiên nữ, nhắn với ai kia chớ gọi thường.
Đọc xong mẫu giấy, Trà dói tay lên đầu giường, lôi ra một sắp thơ chưa khui đưa cho nhị.
Nè, em xé ra đọc giùm chị đi, còn nhiều nữa chị để ở dưới nhà hàng đó. Một số thì cô Tư cô giữ rồi, cô Tư cô sợ chị đi theo người ta rồi không trở về nữa. Sao chị không trả lời người ta phức cho rồi? Người thương mình á, mình không thương lại được em à? Em yêu hoặc người mình thương á lại không thương mình, đọc mà làm gì cho bận lòng, để tâm trí thảnh thơi có phải khỏe không?
Nhị dục ôm quàng lấy Trà trong niềm tương giao sâu xa, rồi cả hai òa lên khóc. Nước mắt của hai người con gái hòa thành một dòng suối nhỏ âm thầm nóng hổi.
Chị nói đúng ý em lắm à nha. Tại vì vậy á cho nên em mới bỏ xứ đi. Má em á biết em hư cho nên mới biểu mày á, mày có làm đĩ á thì ra mặt như con Trà ở dưới Sài Gòn. Thà như vậy á còn có danh hơn là úp úp mở mở, người ta kêu là đĩ lậu bắt đi lục xì.
Thì cuộc đời của chị em mình nó không bét rồi nhỉ à?
bây giờ đâu có vương gì trở lại đường Hiền Lương nữa. Mà em coi, có muốn, người ta cũng đâu có để yên cho mình trở về.
Nhị ôm ấp Trà như người yêu, nhị mân mê hôn khít khắp người Trà rồi nói:
Chị Trà, chị có cái nốt ruồi ở bên đùi trái á, còn em thì có cái nốt ruồi ở giữa hai trái vú sữa nè. Nếu mà nốt ruồi của chị mọc bên đùi phải á, thì chị là mệnh phụ phu nhân á. Nhưng mà ruồi nó lại mọc ở bên trái, thì chị là đạm tiên. Em nói nhảm cái gì vậy nhỉ? Không, em nói thiệt á, đúng như vậy đó. Nè,
nhị ngồi dậy bước xuống giường thoát y toàn bộ, rồi ưỡn ngực ra cho Trà xem.
Nốt ruồi nè, chị thấy không? Nhưng mà nếu chỉ có cái nốt ruồi này thôi á, thì em cũng chưa tới nỗi nào. Ngược lại em còn có một cái sợi hồng mao á. Cô tư hồng mao hả?
Nhị nghiêm sắc mặt, dắt một chân lên giường, khoe cả lạch đào nguyên cho Trà.
Chị em mình thương nhau, em không có mắc cỡ. Nè, chị coi nè, em có một cái lông đỏ mọc ngứa vào trong mép suối tiên nè, chị thấy chưa? Coi cho rõ đi. Đâu đâu, chị đâu có thấy gì. Đây nè, thấy chưa? Ờ, thấy rồi.
Nhị khoác lại xiêm y rồi nói:
Một hôm á, bất ngờ em trông thấy như vậy, em mới nói với má em. Má em biểu đời em hư đốn vì cái sợi hồng mao đó. Em đâu có bao giờ thỏa mãn tình dục, gặp người đàn ông nào á, em cũng... Mà người nào chịu khó tán em vài câu á, là em cho liền hả? Bao giờ cũng thèm khát như là cái người khát nước từ đời thở nào, uống bao nhiêu nước rồi cũng không có hết khát á. Em có đi coi bói nữa nghe chị, thầy bói á, cũng nói đúng y là cái chỗ nốt ruồi với hồng mao. Em hỏi á, là có tẩy bỏ được không? Ông thầy ông biểu nguy hiểm đến tánh mạng lắm, trời xanh như vậy á, thì phải để như vậy thôi. Sách tướng có ghi trong những người con gái lậu xanh, chỉ có hàng Tố Mai, nhà Tống, đời Khuôn Dẫn, với lại tam cô nương nhà Thanh mà đời Càn Long là có những quý vật như em thôi hả? Hàng Tố Mai thì được Khuôn Dẫn mê đắm khi lên ngôi phong làm hoàng hậu. Còn tam cô nương được vua Càn Long lén lút leo tường ra ngủ ở lầu xanh với nàng. Ý chà, được vua mê cũng sướng hả chị? Chắc mấy người đó có cách gì đặc biệt làm cho ông vua ông mê. Tiếc thay chị em mình không có học được. Thôi con quỷ, nói chuyện bậy bạ không hả? Chị đừng buồn nghe. Hai bà đó đều là gái chứ lạ gì. Gọi là gái lầu xanh để tránh tiếng xấu đó. Làm gái thì cũng như làm nghề mai giá buôn bán thôi. Ai dùng hàng, ai ăn uống thì phải trả tiền. Đối với mình cũng vậy chứ khác gì. Nghề nào nghiệp đó. Thợ mai phải khéo thì khách họ mới thích. Quán nước thì nấu phải ngon, khách họ mới ăn. Chị em mình phải đẹp. Thấy đẹp thiệt là đẹp thì khách họ mới... Mà chị nghĩ có phải không? Sao mà trong cả trăm gái lầu xanh mà Triệu Khuôn Dẫn chỉ mê có mỗi hàng Tố Mai? Thì chắc là cô ả phải đẹp, với lại cái ngón nghề gì hay ho lắm, cho nên ông ta ông mới mê. Mê cho đến nỗi khi lên làm vua, hàng Tố Mai phục rượu say mê mà, rồi cầm tay cái đống ấn giết quan công thần. Còn tam cô nương, em nghĩ chắc là cũng đẹp, với lại nghề nghiệp phải ghê lắm. Cho nên ông vua Càn Long ổng ở trong cung, ổng có vô số mỹ nữ, mắc gì mà ổng phải leo tường, ổng ra ngủ lầu xanh, tới sáng mới ổng mới về. Quân lính phải lục lạo khắp kinh thành để tìm ông vua. Khi biết được ông vua ổng ngự với tam cô nương á, thì quân đi tìm vua, trở thành đạo quân canh cho ông vua ổng ngủ ngon. Đó, chị thấy không? Nghề nào cũng có cái dinh, cái phước của nó. Chị em mình cũng vậy thôi à. Chị cũng đẹp, mà em cũng đẹp. Trời đã phú cho vậy thì mình phải chịu thôi chứ sao chị.